Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thanh Phương, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 3, 2011. Tại Nhật Bản, nước biển ngoài khơi Sendai bị ô nhiễm phóng xạ cao gấp 1.250 lần mức bình thường.
Phong trào biểu tình chống chế độ lan rộng tại Syria, hơn 10 người thiệt mạng.
Quân nổi dậy tại Libya chiếm lại thành phố chiến lược Ashdabiya.
Hàn Quốc kỷ niệm một năm vụ chiến hạm Chenan bị bắn chìm.
Tại Campuchia, cựu trưởng trại tù Khmer Đỏ kháng cáo đòi hủy bản án 30 năm tù.
Bồ Đào Nha ngày càng có nguy cơ bị vỡ nợ, nhưng nước vẫn từ chối sự trợ giúp của khu vực đồng euro.
Mỗi ngày một sự kiện, Paris thăm dò một giải pháp chính trị tại Libya.
Hội thảo tại Campuchia bàn về đập Sayao Buri ở Lào, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Nước biển ngoài khơi Sendai bị ô nhiễm phóng xạ cao gấp 1.250 lần mức bình thường. Hôm qua, Thủ tướng NATO Kan tuyên bố tình hình tại các lò hạt nhân Fukushima diễn biến khó lường. Hệ thống làm nguội 4 lò hạt nhân bị hỏng dẫn đến nhiều sự cố liên tục thải khí phóng xạ. Công việc làm hạ nhiệt do đó có thể kéo dài thêm ít nhất một tháng. Trong khi đó, theo Cơ quan An toàn Hạt nhân của Nhật Bản, thì nước biển ngoài khơi Fukushima bị nhiễm phóng xạ iốt cao hơn bình thường đến 1.250 lần. Tuy nhiên, phát ngôn viên của cơ quan này trấn an là các luồng hải lưu sẽ kéo và làm giảm nồng độ phóng xạ xuống dưới mức gây tác hại cho hải sản. Mặc dù vậy, theo Reuters, thông tin này sẽ làm gia tăng mối nghi ngại độ tinh khiết của hải sản Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Nhiều quốc gia đã ban hành biện pháp cấm nhập khẩu thực phẩm và rau quả của Nhật, từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Thủ tướng NATO Kan họp báo và nói chuyện về tình hình thì cho biết là cái diễn biến đã khó lường trước được, là bởi vì sau khi mà đã mắc điện tới tất cả những cái lò và đã bật sáng được cái phòng điều khiển của lò số 1 và lò số 3, những cái công việc kế tới là kiểm tra các máy móc và các mạch điện để mà có thể chạy điện thì có nhiều khó khăn, là bởi vì khi nó nổ như vậy đó, nhiều máy móc có thể bị hư hỏng, và đồng thời ngoài cái phòng chính là phòng điều khiển thì các nơi kia người ta phải làm việc dưới cái môi trường rất là độc hại về phóng xạ, và đồng thời phải dùng đèn pin để mà dọi mà làm việc, cho nên là cái công việc nó tiến triển chậm hơn cái mức độ mà dự tưởng. Điểm thứ hai là thỉnh thoảng vẫn có những cái hơi bốc lên, chứng tỏ rằng là có nhiều nơi vẫn nóng, tức là chưa kiểm soát được hoàn toàn. Tuy không gọi là xấu lắm nhưng mà vẫn chưa kiểm soát được. Thay vì người ta nghĩ rằng là từ từ sẽ kiểm soát được thì cũng chưa hẳn được như vậy. Nước biển ở tại cái địa điểm là 330 mét ở phía nam những cái cổng thoát nước của các cái lò này đó, thì ngày 25 khi mà họ đo thì họ thấy nó lên tới 1.250 lần bình thường. Phải nói là rất là cao. Nếu chúng ta uống khoảng 500cc nước mà có cái nồng độ phóng xạ tương đương như vậy thì nó bằng coi như là cả cái lượng nước hay là cái lượng phóng xạ mà chúng ta đã bị trong suốt một năm. Với một cái lượng lớn như vậy, người thì mình cảnh giác, mình không uống, không ăn vô nước biển, nhưng mà cá thì không biết, thì chắc chắn là cá nó sẽ, cho nên nó ngoài cái tác động mà xấu lên vấn đề nông nghiệp thì cả ngư nghiệp cũng sẽ bị tác động.
Về tình hình cứu trợ thì thông tin mới nhất như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, cái con đường từ Tokyo lên tới cực Bắc đó, là con đường nó gọi là Tohoku đó, thì nó đã thông. Cho nên là từ đó đi ngang ra những cái vùng biển để mà tiếp trợ thì cũng rất là dễ dàng. Cho nên là hàng tiếp trợ ở khắp mọi nơi thì tiếp tục đổ tới. Tuy rằng cũng có những vùng sâu, vùng xa hoặc là những vùng đảo thì không được tiếp nhận thường xuyên. Cho nên cũng có một số nơi thì là thiếu thốn. Nhưng mà có thể nói là lúc đầu con số người tị nạn lên tới 450.000. Thì bây giờ rút xuống còn có khoảng 240.000 mà thôi. Những người kia đó là coi như là yên rồi thì họ về nhà của họ. Cho nên số người nó giảm đi. Và đặc biệt nhất là dư luận người ta chú ý tới là cái việc giúp đỡ của những cái nhóm găng tơ ở bên Nhật, người ta gọi là giặc già đó, hoặc là người Nhật gọi là bạo lực đoàn. Ngày hôm qua cũng có một cái đoàn xe lên tới 70 chiếc chở rất nhiều những cái đồ cứu trợ tới, mà ngay trước đó từ ngày 12-13 thì cũng đã có những cái xe cứu trợ của những cái nhóm găng tơ này. Thành ra đối với người ngoài nhìn thì tổng quát đó là găng tơ, nhưng mà chính những cái nhóm này với nhau thì họ tự coi mình là những cái người nghĩa hiệp, tức là có thể gọi họ như là những cái loại khảo thấu lục lâm nhưng mà lại có cái tinh thần nghĩa hiệp. Cho nên trước đây thì họ đã từng giúp nạn nhân động đất ở Kobe, và lần này họ cũng giúp. Tổng cộng mà cho tới bây giờ ước lượng đã có khoảng 100 cái xe tấc chở đồ và khoảng chừng tổng cộng là 200 tấn hàng họ đã gửi tặng cho những nạn nhân ở đây.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Trong nỗ lực cứu trợ Nhật Bản, hôm nay 17 chiếc xe vận tải chở hàng viện trợ của Pháp đã đến Sendai. Theo AFP, 150 tấn nhu yếu phẩm đã được đưa tới phi trường Narita vào sáng hôm qua. Ngoài thức ăn đóng hộp, nước uống, mặt nạ an toàn, còn có 30 tấn trang thiết bị, máy móc, bảo vệ phóng xạ, máy đo khí trời, máy bơm nước, máy phát điện, v.v. Theo đại sứ Pháp Philippe Faure, ngoài hàng cứu trợ, Paris còn đề nghị giúp Nhật Bản giai đoạn khắc phục hậu quả. Các bệnh viện của Pháp sẵn sàng tiếp nhận những nạn nhân bị phóng xạ.
Phong trào biểu tình chống chế độ lan rộng tại Syria, hơn 10 người thiệt mạng. Hôm qua, các cuộc biểu tình chống chế độ Syria đã lan rộng ở nhiều thành phố mặc dù chính quyền đã loan báo những biện pháp dân chủ hóa. Hôm qua, chính quyền Damascus tuyên bố sẽ xem xét khả năng bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, ban hành các biện pháp chống tham nhũng, tăng lương cho công chức và trả tự do cho các nhà đối lập. Một tổ chức nhân quyền Syria ở London hôm nay vừa cho biết là hơn 200 tù chính trị đã được trả tự do tối hôm qua. Nhưng những biện pháp nói trên đã không làm dịu phong trào phản kháng. Cuộc biểu tình hôm qua tiếp tục diễn ra ở Deraa, trung tâm điểm của phong trào phản kháng, và đã lan rộng ở nhiều thành phố, kể cả ở thủ đô Damascus. Theo lời các nhân chứng thuật lại với hãng tin AFP, tại Deraa, lực lượng an ninh đã nổ súng vào người biểu tình khi họ giật sập bức tượng cựu tổng thống Hafez al-Assad, cha của tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad, khiến 4 người chết và ít nhất 20 người bị thương. Xin nhắc lại là tại thành phố này hôm thứ Tư vừa qua, cuộc biểu tình đã bị đàn áp dữ dội. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, có khoảng 100 người thiệt mạng, nhưng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, số người chết trong suốt tuần qua ở Deraa là 55 người. Còn tại thành phố Sanamen hôm qua, 10 người đã bị giết chết trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh. Biểu tình cũng đã nổ ra ở Hama, nơi mà vào năm 1982 một cuộc nổi dậy do Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo khởi xướng đã bị dìm trong biển máu. Theo lời kêu gọi tham gia Ngày Nhân Phẩm được tung ra trên mạng xã hội Facebook, hàng trăm người đã biểu tình ở thủ đô Damascus để đòi tự do. Nhưng hàng ngàn người ủng hộ chính quyền cũng đã xuống đường để biểu lộ sự trung thành với Tổng thống Assad. Hôm nay trên mạng Facebook lại có một lời kêu gọi nổi dậy ở toàn bộ các tỉnh ở Syria. Hoa Kỳ hôm qua đã một lần nữa cực lực lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình ở Syria. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì cho rằng không một nền dân chủ nào có thể chấp nhận việc nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa.
Bạo lực cũng đã bùng nổ tại Jordani. Hôm qua tại Amman, nhiều vụ đụng độ giữa những người biểu tình đòi cải cách và lực lượng an ninh đã xảy ra, làm cho một người chết và hơn 130 người bị thương. Cảnh sát vũ trang đã dùng súng bắn nước để giải tán những người biểu tình và tháo dỡ trại do họ dựng lên tại trung tâm thủ đô. Theo một nguồn tin tại bệnh viện Hamzet tại thủ đô Amman xác nhận với AFP, một người biểu tình 55 tuổi đã qua đời trong bệnh viện hôm qua, nhưng họ không cho biết nguyên nhân tử vong. AFP còn trích dẫn một nguồn tin y tế khác cho biết số bị thương đã vượt qua con số 130 người, bao gồm cả cảnh sát. Riêng phe biểu tình do một nhóm thanh niên mang tên Những Người Trẻ của 24 tháng 3 xác nhận rằng có ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ xung đột đầu tiên giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình, và cũng là cái chết đầu tiên kể từ khi phong trào phản kháng tại Jordani khởi đầu cách đây 3 tháng.
Trong khi đó, tại Yemen, đảng cầm quyền ở nước này vẫn loại trừ khả năng Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Bộ Chính trị của đảng Đại hội Toàn Nhân dân tối qua đã họp lại và đã quyết định là chỉ giao chính quyền cho nhân vật do người dân chọn lựa qua bầu cử. Hôm qua, tại thủ đô Sanaa, chính quyền đã tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Saleh. Đảng cầm quyền khẳng định có đến 3 triệu người ở thủ đô và 10 triệu người trên toàn quốc xuống đường ủng hộ Tổng thống. Nhưng các thông tin viên ngoại quốc chỉ ghi nhận có vài trăm ngàn người tập hợp ở Sanaa. Hôm qua, nỗ lực hòa giải giữa Tổng thống Saleh với tướng Mohsen Ali Al-Atma, người đã ngã theo phe chống chế độ, đã thất bại. Nhưng Ngoại trưởng Yemen hôm nay vừa tuyên bố hy vọng là ngay từ hôm nay sẽ đạt được thỏa thuận về tiến trình chuyển tiếp dân chủ, và ông khẳng định Tổng thống Saleh sẵn sàng xem xét mọi khả năng.
Tại Libya, lực lượng Gaddafi đã rút khỏi thành phố Asdabiya vào đêm qua sau khi bị nhiều đợt oanh kích của Liên quân quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Libya xác nhận tin này vào lúc phe nổi dậy tiến vào thành phố chiến lược trong sự reo mừng của dân chúng. Theo phóng viên của AFP tại Asdabiya, thành phố Ít Hầu nằm cách Benghazi, 160 cây số về phía Tây đã lọt vào tay phe nổi dậy. Bị phi cơ đồng minh oanh kích liên tục, và bị phe nổi dậy đánh phá mỗi ngày mỗi chính xác hơn, thành phần còn lại của lực lượng Gaddafi đã lợi dụng đêm tối rút lui về hướng Tây. Từ nhiều ngày qua, các nhà lãnh đạo Hồi giáo địa phương đã làm trung gian đàm phán giữa phe nổi dậy và các sĩ quan quân đội chính phủ bị bao vây để tìm lối ra. Cuối cùng, dưới sức ép của không quân Tây Phương và các đợt phản công của lực lượng đối lập võ trang và biết chắc là không có viện binh, chỉ huy của lực lượng trung thành của Gaddafi đã rút bỏ thành phố. Trong lĩnh vực ngoại giao, đại diện của Libya trong Tổ chức Liên hiệp Châu Phi tuyên bố họ chấp thuận kế hoạch của Liên hiệp Châu Phi ngưng bắn và đối thoại với phe đối lập, điều kiện tiên quyết để chuyển tiếp dân chủ. Tổng thống Pháp cũng thông báo là thứ ba tuần tới, Anh và Pháp sẽ đưa ra sáng kiến chính trị ngoại giao cho thời kỳ hậu Gaddafi.
Hàn Quốc kỷ niệm một năm vụ chiến hạm Cheonan bị bắn chìm. Hôm nay, Hàn Quốc tưởng niệm một năm sau vụ một chiến hạm trúng thủy lôi của Bắc Triều Tiên bằng một cuộc tập trận trên biển và một buổi lễ tưởng niệm. Tổng thống Lee Moon-bak đến tham dự lễ tưởng niệm diễn ra tại nghĩa trang Daejeon, nơi an nghỉ của 46 thủy thủ thiệt mạng. Cuộc tập trận diễn ra trên biển Hoàng Hà, ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, nhưng xa với vùng biển tranh chấp với Bắc Triều Tiên. Trích dẫn một nguồn tin quân sự, hãng thông tấn Yonhap cho biết thêm, các cuộc tập trận lần này sẽ kéo dài đến Chủ nhật này, nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tàu ngầm và không quân của Bắc Triều Tiên. Chiến hạm Cheonan bị trúng thủy lôi chìm ngoài khơi biển Hoàng Hà vào ngày 26 tháng 3 năm 2010. Trong vụ này, Hàn Quốc đã đổ tội cho Bắc Triều Tiên. Có thể nói, vụ đánh đắm chiến hạm này là một trong những giai đoạn đen tối nhất kể từ sau Hiệp ước Đình Chiến Triều Tiên 1950-1953. Vụ này đã tạo nên căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, căng thẳng còn gia tăng hơn sau vụ Bình Nhưỡng pháo kích một hòn đảo của Hàn Quốc nằm gần với Bắc Triều Tiên, làm 4 người thiệt mạng vào tháng 11 năm ngoái. Theo một điều tra, 68% người Hàn Quốc cho rằng đất nước của họ cần đến bom nguyên tử để đối phó với đe dọa của Bắc Triều Tiên, và 67% người dân ủng hộ việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ. Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ được khởi động từ ngày 28 tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 này.
Cựu trưởng trại tù Khmer Đỏ kháng cáo đòi hủy bản án 30 năm tù. Ken Gekfier, biệt danh Dutch, nguyên trưởng trại tù khét tiếng S-21 ở Phnom Penh đã bị kết án 30 năm tù vào tháng 7 năm ngoái vì những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Nhưng nay ông kháng cáo, đòi hủy bản án và trả tự do cho ông. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Theo đơn xin được tha bổng của bị cáo Dutch, tòa án xử tội ác Khmer Đỏ sẽ nhóm phiên xử vào thứ hai tuần sau để cứu xét trường hợp này. Và vào cuối tháng 6 năm nay, tòa án tối cao sẽ thông báo kết quả xem xét đơn xin tha bổng. Trong phiên xử cuối dành cho Dutch vào tháng 7 năm ngoái, bị cáo bị kết án 35 năm tù giam, sau giảm xuống còn 30 năm vì có thời gian tạm giam đương sự. Trên thực tế thì Dutch chỉ phải ở tù trong 19 năm nữa. Mặc dù thú nhận đã ra lệnh và cũng chính bị cáo từng xuống tay thảm sát gần 16.000 nạn nhân tại trại tra tấn Tunslem từ năm 1975 đến năm 1979, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, Dutch vẫn xin tòa tha tội. Hành động này làm công luận đồng minh sửng sốt vì sự vô liêm sỉ của một cán bộ cộng sản cao cấp. Trong khi đó, phía bên công tố viên cũng đâm đơn kháng án lên tòa vì cho rằng bản án của Dutch không đúng với tội trạng của bị cáo. Bên công tố viên nói phải kết án Dutch tù chung thân, nhưng có thể giảm xuống còn 45 năm vì Dutch có thời gian bị tạm giam trước phiên xử. Công tố viên cũng cho là những tài liệu kháng án của phía luật sư thay mặt bị cáo không nói lên hết tính chất trầm trọng của tội ác do Dutch thi hành. Thêm nữa, theo các công tố viên, cần ghi thêm các tội danh như là nô lệ hóa con người, giam cầm, tra khảo, tàn sát, hủy diệt con người và những hành động vô nhân đạo khác vào trong bản danh sách các tội Dutch. Toán luật sư biện hộ cho Dutch nói, tòa không có pháp quyền phán quyết tội trạng của thân chủ họ, bởi vì Dutch không phải là một kẻ cầm đầu Cộng sản Campuchia và cũng không phải là kẻ chịu trách nhiệm cao nhất trong chế độ diệt chủng. Trái lại, Dutch chỉ là người thừa hành, có thể bị giết chết nếu cả lệnh cấp trên. Anna Handel, một cố vấn pháp lý tại Trung tâm Tài liệu Campuchia cho rằng, các phát biểu của luật sư Khan Kikiri binh vực cho Dus là bất cẩn, bởi vì tòa đã xác định cẩn thận những ai bị truy tố. Ông Chumay, một trong vài nạn nhân may mắn sống sót trong nhà tù Tuzlan, nói rằng sẽ không có công lý một khi Dus được tha bổng. Thay vào đó, tòa phải giam bị cáo trong tù cho đến suốt đời. Phạm Văn, Nông Binh, RFI.
Bồ Đào Nha ngày càng tiến gần đến sự vỡ nợ. Chưa đến hai ngày kể từ khi Thủ tướng Bồ Đào Nha José Suárez tuyên bố từ chức, phản ứng của thị trường và các cơ quan thẩm định tài chính tiếp tục hạ điểm, đe dọa nước này rơi vào tình trạng vỡ nợ. Ngay khi Quốc hội bác bỏ chính sách khắc khổ do ông José Suárez đề ra, trên thị trường đã có phản ứng ngay tức thì. Các cơ quan thẩm định tài chính Fitch và Standard & Poor's đã hạ Bồ Đào Nha xuống hai bậc điểm với lý do khó trả được nợ, và tỷ giá của các trái phiếu kỳ hạn 10 năm hôm qua đã tăng lên đến mức 7,79% so với hơn 4% cách đây một năm. Đây là một mức cao nhất kể từ khi nước này gia nhập khối euro. Hôm qua, bất chấp những lời gợi ý của ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch khu vực đồng euro bảo trợ cho Bồ Đào Nha vay 75 tỷ euro, chính phủ Bồ Đào Nha một lần nữa đã từ chối lời đề nghị này. Thủ tướng Suárez khẳng định lần nữa rằng Bồ Đào Nha chưa cần đến kế hoạch cứu giúp nào hết. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi bầu một chính phủ mới, sớm nhất là vào cuối tháng 5 này, thì Bồ Đào Nha phải thanh toán 4,2 tỷ euro tiền nợ vào ngày 15 tháng 4 và 4,9 tỷ vào ngày 15 tháng 6 này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Paris thăm dò một giải pháp chính trị tại Libya.
Trái với những lời bình luận bi quan, hồ sơ Libya đã không gây chia rẽ nội bộ Liên hiệp châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Brussels kết thúc vào thứ Sáu hôm qua, 25 tháng 3. Hai nước, Anh và Pháp, tiên phong trong giải pháp quân sự chống chế độ đàn áp Tripoli đã được toàn thể thành viên khác ủng hộ. Mặt khác, tuy chiến dịch quân sự mới khai diễn có 6 ngày và có thể kéo dài ít nhất là 3 tháng, nỗ lực tìm một giải pháp chính trị hậu Gaddafi đã bắt đầu với điểm hẹn là hội nghị London vào thứ Ba 29 tháng 3 tới, quy tụ các thành viên trong liên quân. Trong cuộc họp báo tại Brussels, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố là vào thứ Ba tuần tới, ông và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thông báo sáng kiến Anh-Pháp để chứng tỏ rằng quân sự không là giải pháp duy nhất mà bắt buộc phải có chính trị và ngoại giao. Cũng theo nhận định của Tổng thống Pháp, sở dĩ Tây Phương phải dùng đến quân sự là vì ông Gaddafi không có khả năng nghe theo lý trí. Song song với các cuộc không tập, tiêu diệt lực lượng võ trang, xe tăng và vũ khí nặng của đại tá Gaddafi, giới lãnh đạo Paris và London chủ trương phải nối kết thành phần chống chế độ Tripoli càng rộng càng tốt và tiếp xúc với những người thân cận với lãnh đạo Libya có ý đào thoát. Hội đồng quốc gia lâm thời hiện nay do cựu Bộ trưởng Tư pháp Libya đứng đầu, tuy được nước Pháp công nhận và Liên đoàn Ả Rập xem là đối tác đối thoại chính đáng, nhưng chưa phải là đại diện duy nhất của toàn dân Libya. Theo các viên chức Mỹ và châu Âu, cho tới nay, một vài nhân vật cốt cán trong chính quyền Libya đã tìm cách thăm dò ý định của liên quân. Tổng thống Pháp cho biết là đã có nhiều vụ đào thoát, nhưng ông nêu lên khó khăn là khó mà biết rõ chuyện gì xảy ra trong guồng máy Gaddafi. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp không che giấu quyết tâm thúc đẩy chế độ Gaddafi tan rã nhanh chóng với lời kêu gọi những người thân cận của lãnh đạo Libya là còn có lối thoát an toàn. Theo ông, thì những người có thiện chí bỏ rơi Gaddafi với những hành động điên rồ của ông ta đưa Libya vào bế tắc sẽ có chỗ đứng trong công cuộc tái thiết xây dựng một nước Libya dân chủ trong tương lai. Cũng trong chiều hướng này, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng ngay con trai của đại tá Gaddafi nếu ngưng hậu thuẫn cha của mình và tuyên bố chấm dứt đàn áp thì thái độ này cũng được xem là một cử chỉ thiện chí, đi tiên phong trong quyết tâm hỗ trợ phong trào đối lập về quân sự và chính trị hơn bất cứ cường quốc nào khác. Paris vẫn tránh động thái chỉ đạo tương lai dân chủ cho Libya. Tuy vậy, Pháp đã chia bàn tay mở cánh cửa hòa giải đến tận Tripoli, theo như hy vọng của các quốc gia Tây Phương muốn thấy một nước Libya hòa giải hòa hợp sau khi lật qua trang sử Gaddafi. Tại Bruxelles, một nhà ngoại giao cao cấp của Pháp thừa nhận Hội đồng Quốc gia lâm thời chưa là đại diện của toàn dân Libya. Càng có nhiều người đối lập đóng góp tiếng nói càng tốt. Cũng trong logic này, tại hội nghị Bruxelles, nhiều tiếng nói nhấn mạnh là Liên hiệp châu Âu không thiên vị một phe nào hết. Điều này cũng dễ hiểu vì để tránh viễn cảnh xảy ra tình trạng phân cắt lãnh thổ của Libya, Liên hiệp châu Âu cam kết hậu thuẫn cho tiến trình đối thoại có sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần dân tộc và bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Libya.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của RFI. Trong chốc lát là phần 2 của chương trình, trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đến, Thủy My sẽ tiếp nối chương trình với một tạp chí âm nhạc. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả nghe một phỏng vấn của đài RFI. Hội thảo tại Campuchia bàn về đập Sayaburi ở Lào. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
RFI xin chào thông tín viên Phạm Phan. Trong hai ngày hôm nay và hôm qua thì đã diễn ra tại Campuchia hội thảo liên quan đến cái dự án xây dựng đập thủy điện Sayaburi tại miền Bắc của nước Lào. Dự án thủy điện này thì nó gây rất là nhiều sự quan ngại. Vậy thì trước hết anh có thể cho biết được cái diễn biến của cái hội thảo này như thế nào ạ?
Trong hai ngày 25 và 26 tại tỉnh miền biển phía nam Campuchia là Kampong Som, bốn nước thành viên trong Ủy hội sông Mekong bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã nhóm họp để bàn bạc là có nên quyết định tiến hành xây dựng con đập thủy điện Sayaburi nằm trong địa phận tỉnh Sayaburi ở mạn bắc nước Lào. Theo thủ tục của Ủy hội sông Mekong thì có thời gian là 6 tháng để tham khảo sau khi dự án xây đập được đề nghị. Trong trường hợp các thành viên không thể thỏa thuận trong phạm vi 6 tháng thì thời gian ưu tiên tham khảo sẽ được mở rộng hay là kéo dài. Quyết định sau cùng không thể có cho đến ngày 22 tháng 4 năm nay. Cuộc họp tại Kampong Som tập chú vào đề tài về những tác hại do Việt Nam đưa ra khi xây dựng con đập Sayaburi. Theo nhận định của Ủy hội sông Mekong Campuchia thì phần chắc thời gian tham khảo sẽ được kéo dài thêm. Việc chọn Campuchia là địa điểm diễn ra hội nghị cũng cho thấy Ủy hội sông Mekong không muốn tạo căng thẳng về dự án đập Sayaburi, bởi vì cho đến trước giờ khai mạc hội thảo, Campuchia vẫn có thái độ đứng giữa, không yêu cầu hoãn dự án như phía Việt Nam, nhưng vẫn tỏ rõ thái độ quan tâm đến tác hại. Vì cho đến vào chiều tối hôm nay thì vẫn chưa có bản thông báo chung của cuộc hội thảo, nên không rõ quyết định sau cùng. Nhưng theo nhận định của Ủy ban sông Mekong Campuchia trước ngày khai mạc á, thì phần chắc rằng thời gian ưu tiên tham khảo sẽ kéo dài thêm.
Vâng thưa anh, để giúp cho thính giả, những người mà chưa biết rõ về cái dự án đập thủy điện này, thì anh có thể cho biết vài nét chính về dự án Sayaburi được không ạ?
Thưa anh, được biết ngày 4 tháng 5 năm 2007, nhà nước Lào đã ký biên bản ghi nhớ với công ty Kanchan của Thái. Chi phí xây dựng đập là 3 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Thời gian xây dựng kéo dài trong 8 năm trường. Và công ty sản xuất điện Ratchaburi cũng như tập đoàn điện lực Thái Lan cũng có can hệ trong đầu tư và công trình xây dựng con đập Sayaburi. Nằm hầu như trên hết chiều ngang của con sông Mekong, đập Sayaburi dài 810 mét. Ở thác nước Khang Luân, cách phía đông trung tâm tỉnh Sayaburi khoảng 30 cây số, công suất theo dự tính là 1.260 MW, với 95% sản lượng điện sản xuất được sẽ bán cho Thái Lan theo thỏa thuận hai nước này. Vào tháng 9 năm 2010, Lào đã đệ đơn lên Ủy hội sông Mekong xin được xây đập Sayaburi. Khi tiến hành xây, phải trục đuổi 2.100 dân cư đã sống lâu đời tại đây và phải có chương trình tái định cư cho họ. Cạnh đó thì đập cũng ảnh hưởng đến 202.000 người đang sống gần khu vực này. Trong nhóm tàn dư 5 nước gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba, sau khi chủ nghĩa cộng sản giấy chết vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, thì Lào vẫn được coi là một nước đàn em của Việt Nam. Nhưng hiện nay trên dự án đập thủy điện Sayaburi, Lào đã dùng lập luận vì chủ quyền và quyền lợi đất nước để đòi tiến hành xây dựng đập, mặc dù phía Việt Nam từ lâu yêu cầu phải hoãn lại việc tiến hành dự án. Đây cũng là một bất đồng lộ liễu giữa Lào và Việt Nam trên căn bản quyền lợi quốc gia. Cần chú ý rằng trong bốn nước thành viên Ủy hội sông Mekong, Thái Lan là một quốc gia đã theo đuổi thể chế chính trị đa đảng và nền kinh tế thị trường từ lâu, nên giàu mạnh hơn ba thành viên còn lại. Thêm nữa, Thái từ hai thập niên qua đã đầu tư nhiều vào Lào, đặc biệt là ở vùng Tây Lào, sát biên giới Đông Bắc Thái. Việc đầu tư này vì quyền lợi của Thái và một phần muốn lôi kéo nước Lào cộng sản nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu vào vòng ảnh hưởng của Thái.
Vâng thưa anh, dự án mà xây dựng đập thủy điện Saeburi tại Lào thì có nhiều các ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này. Vậy anh có thể cho biết những cái quan điểm chủ yếu của các cái nước có liên quan được không ạ?
Ở đây chúng ta có thể phân chia làm hai nhóm ý kiến. Thứ nhất là Lào là nước đề nghị xây đập và Thái Lan là nước đầu tư xây dựng muốn hưởng lợi. Thứ hai là Campuchia và Việt Nam là hai quốc gia ở hạ nguồn chịu đựng những tổn hại về môi trường thiên nhiên cũng như sinh hoạt dân cư địa phương. Về phía Việt Nam, vào tháng 2 năm nay tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy hội sông Mekong Việt Nam đã có phiên họp bàn về những tác động mà đập Saeburi gây ra cho dòng sông Mekong chảy trên lãnh thổ Việt Nam. Phía Việt Nam cho rằng Lào có lợi nhất khi có đập Saeburi, còn Việt Nam thì lượng thủy sản sẽ giảm từ 200.000 đến 400.000 tấn một năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tại sông Mekong đang cho đồng bằng sông Cửu Long 26 triệu tấn phù sa mỗi năm. Nếu chặn dòng sông chính để làm thủy điện, thì lượng phù sa chỉ còn khoảng 7 triệu tấn một năm. Theo Tổ chức Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam, đập Saeburi là một con đập hiện đại nhất trong 10 con đập đang được lên kế hoạch xây dựng trên dòng sông Mekong. Tuy nhiên, trong trường hợp dự án được thông qua, khi hoàn thành việc xây đập, nó sẽ làm thay đổi vĩnh viễn môi trường sinh thái ở hạ lưu, làm tuyệt chủng loài cá trê lớn đang sinh sống ở khu vực này. Phía Campuchia cho tới trước giờ khai mạc hội thảo vẫn chưa quyết định có nên ủng hộ kế hoạch xây đập hay không. Theo ông Sin Nini, Phó Chủ tịch Ủy hội sông Mekong Campuchia, thì trong điều 15 của thỏa thuận sông Mekong năm 1995 quy định bất cứ việc sử dụng nước trong dòng chính của sông Mekong đòi hỏi phải có sự tham vấn hay thỏa thuận giữa các nước thành viên. Và trong mỗi nước thành viên trước khi có quyết định đưa ra ủy hội phải tổ chức diễn đàn rộng rãi với sự tham dự của đại diện các bộ liên quan, các chuyên gia trong chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các cộng đồng dân cư địa phương nhằm thảo luận vấn đề sử dụng nước hay là xây đập thủy điện trên dòng sông Mekong. Về vấn đề này thì Campuchia đã tổ chức hai diễn đàn như thế vào tháng 2 năm nay.
Thưa anh, thì Campuchia như anh nói thì không có một cái quan điểm dứt khoát trong cái vấn đề xây đập. Và chính vì thế mà được lựa chọn làm cái nơi mà tổ chức cái hội thảo để bàn về vấn đề này. Nhưng mà Campuchia cũng có những cái do dự xung quanh cái tác hại của cái đập này. Vậy anh có thể nói rõ về những ưu tư của Campuchia đối với cái con đập này không ạ?
Dù không có thái độ tương đối là căng thẳng như phía Việt Nam yêu cầu phải hoãn lại, nhưng mà Campuchia cũng rất là lo lắng. Ở đây tôi trình bày 5 cái vấn đề đáng lo lắng do Ủy hội sông Mekong Campuchia đưa ra. Đầu tiên và quan trọng hơn hết là các tài liệu do Lào ghi chép về sự lượng định tác động của môi trường khi khởi công xây đập Saeburi được gửi đến các nước thành viên trong Ủy hội sông Mekong một cách chậm chạp, không đúng thời gian quy định, khiến cho không có đủ thời gian nghiên cứu. Thứ hai là biện pháp làm giảm bớt tác hại về cá như trong tài liệu của Lào phân tích là không được rõ. Ủy hội sông Mekong Campuchia đặt vấn đề là đập được xây dựng như thế nào để không ảnh hưởng đến luồng di thực của cá trên dòng sông. Trong dự án có đề ra một luồng di thực cho một chủng loài cá, nhưng Campuchia cho rằng đời sống có nhiều chủng loài cá trên dòng sông Mekong là phong phú và đa dạng. Thứ ba là ưu tư chính liên hệ đến các thảm họa thiên nhiên gây ra cho đập. Thí dụ như trường hợp có xảy ra động đất, thì dự án của Lào không thấy có đề ra cuộc nghiên cứu như vậy. Trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu như hiện nay, việc nghiên cứu về thảm họa thiên nhiên một cách toàn diện là cần thiết. Thứ tư là việc xây đập Saeburi không chỉ tác động đến cá, nhưng còn gây tác hại đến lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng bùn trôi dưới dòng sông sẽ bị con đập ngăn chặn. Tất nhiên, điều này làm cho đồng ruộng kém năng suất. Thứ năm là hàng triệu người đang sinh sống ở vùng hạ lưu sẽ chịu tác hại nghiêm trọng. Tại Campuchia, đa số dân cư sống bằng nông nghiệp và ngư nghiệp dọc theo hai bên bờ con sông. Không chỉ tác hại đến Campuchia và Việt Nam, Thái và Lào cũng bị ảnh hưởng xấu khi xây đập Saeburi.
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Phạm Phan.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan trong ngày.
Tại Nhật, nước biển ngoài khơi Sendai bị ô nhiễm phóng xạ cao gấp 1.250 lần mức bình thường.
Phong trào biểu tình chống chế độ lan rộng tại Syria, hơn 10 người thiệt mạng.
Quân nổi dậy tại Libya chiếm lại thành phố Ayabiya.
Hàn Quốc kỷ niệm một năm vụ chiến hạm Chenan bị bắn chìm.
Tại Campuchia, cựu trưởng trại tù Khmer Đỏ kháng cáo đòi hủy bản án 30 năm tù.
Bồ Đào Nha ngày càng có nguy cơ bị vỡ nợ, nhưng Lisboa vẫn từ chối sự trợ giúp của khu vực đồng euro.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Paris thăm dò một giải pháp chính trị tại Libya.
Hội thảo tại Campuchia bàn về đập Sayaburi ở Lào, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Và ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Đầu tiên xin lượt qua trang nhất các tờ báo Pháp hôm nay. Trang nhất Nhật báo Le Monde đã có bài kịch bản tồi tệ nhất đang diễn ra ở Fukushima. Bài báo cho biết tình trạng nguy hiểm ở lò số 3 và nguy cơ phát tán phóng xạ. Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu rốt ráo kiểm tra các lò phản ứng của mình. Le Figaro dành trang nhất cho bài Libya, Sarkozy và Cameroon đang chuẩn bị một sách lược ngoại giao mới. Bài báo cho biết sau một tuần oanh kích, Pháp và Anh đang tính đến giải pháp hòa bình ở Libya. Nhật báo Lạc Hoa chạy tích lớn trên trang nhất, phải làm gì sau khi được công nhận di sản nhân loại. Tờ báo thông tin và phân tích tình hình của một số khu di sản sau khi được UNESCO công nhận. Trang nhất Liberation chạy tựa, bầu cử hội đồng tỉnh đảng mặt trận quốc gia sẽ thế nào trong tuần thứ hai. Bài viết thông tin về thắng lợi của đảng này ở vòng 1 trong kỳ bầu cử hội đồng tỉnh vừa qua và cũng phân tích những rạn nứt bên trong nội bộ cánh hữu. Sau đây chúng ta đi vào chi tiết một số bài đáng chú ý hôm nay.
Lĩnh vực trồng bông biến đổi gen đã bắt đầu phát triển ở Ấn Độ từ 9 năm nay. Hiện tại, Ấn Độ chỉ xếp sau Trung Quốc trong lĩnh vực này. Câu hỏi đặt ra là liệu người trồng bông Ấn Độ có thực sự được lợi ích hay không? Le Monde được phân tích vấn đề qua bài viết Người trồng bông ở Ấn Độ đua nhau lao vào trồng cô tông biến đổi gen.
Le Monde cho biết, cô tông biến đổi gen bị cáo buộc là thủ phạm khiến nhiều nông dân tự tử. Giá giống rất cao, nếu mất mùa, người trồng cô tông sẽ bị vỡ nợ. Tại vùng Vidarbha, thuộc miền Tây Ấn Độ, trong 10 năm qua đã có 20.000 vụ tự tử do nợ nần trồng chất. Thế nhưng, một nghiên cứu của giáo sư Glenn Stone, giáo sư nhân chủng học thuộc Đại học Washington ở St. Louis, bang Missouri, đã cho những kết luận rõ ràng hơn. Nghiên cứu này không cho rằng cô tông biến đổi gen chính là nguồn gốc của hiện tượng tăng số người tự tử. Nghiên cứu này so sánh tình hình trước và sau khi du nhập kỹ thuật trồng cô tông biến đổi gen ở 4 huyện thuộc phía đông nam Ấn Độ. Kết quả không đầy hứa hẹn như lời của các nhà sản xuất giống, nhưng cũng không quá bi thảm như đánh giá của những người chống kỹ thuật biến đổi gen. Trước khi người dân trồng giống cô tông lai, mùa màng luôn bị sâu bọ đe dọa. Những nông dân ít tiếp cận thông tin, thiếu phương tiện và không biết cách sử dụng thuốc trừ sâu đã bị mất mùa và nợ nần trồng chất đến bước tự tử. Nhờ vào cô tông biến đổi gen, lượng thuốc trừ sâu sử dụng đã giảm đến 55%. Thế nhưng, những giống cô tông biến đổi gen mới không chống được sâu bệnh lâu và phải được đổi mới thường xuyên. Nhiều nông dân không còn biết có nên tiếp tục trồng cô tông biến đổi gen hay không. Ở Ấn Độ, diện tích trồng cô tông biến đổi gen đã lên đến 9,4 triệu hecta. Hiện tại, ngoài cô tông biến đổi gen, chưa có loại cây biến đổi gen nào khác được cho phép. Tuy nhiên, sắp tới, việc trồng cao su và cà tím biến đổi gen cũng được nước này xem xét.
Le Figaro khám phá vùng đất biên giới dài 8.891 km giữa Canada và Mỹ với bài viết Ranh giới Canada-Hoa Kỳ, một vùng biên giới của đủ loại buôn lậu.
Một người dân địa phương cho biết, vào ban đêm, những thiếu niên của vùng Adwizas vận chuyển ma túy qua dòng sông Senoran đóng băng. Đôi khi băng vỡ, người bị chôn vùi dưới dòng nước lạnh giá. Ở vùng Adwizas có đủ loại đồ lậu, ma túy, vũ khí, người. Có quan khu vực sinh sống của người Ma Hốc, với 48.000 nhân khẩu, có vị trí địa lý hết sức đặc biệt, nằm ở giữa vùng Ontario và Quebec của Canada và bang New York của Hoa Kỳ. Khu vực Adwizas có nhiều đảo nhỏ và nhiều chỗ ẩn nấp, vì thế cảnh sát chỉ thường tuần tra trên sông cái chứ không bao giờ tuần tra ở khu vực này. Một quan chức cảnh sát Canada trực tiếp quản lý địa bàn cho biết, Đại đa số người dân ở đây đều tuân thủ luật của Canada, thế nhưng có khoảng từ 4 đến 5% lệ thuộc vào các tổ chức tội phạm. Theo nguồn tin cảnh sát, trong khu vực Advisas có đến 10 nhà máy thuốc lá lậu, những người Ma Hốc bán thuốc này với giá thấp hơn 4 đến 5 lần so với thuốc lá hợp pháp. Các tổ chức tội phạm sử dụng nhân công độ chừng 16 đến 17 tuổi, tiền thù lao cho mỗi chuyến hàng là $200. Cảnh sát thú nhận, trên vùng biên giới dài đến gần 9.000 cây số, công tác bảo đảm an ninh tuyệt đối hầu như là không thể.
Đến với lĩnh vực bảo tồn di sản, Nhật báo La Khoa có bài Danh hiệu di sản thế giới, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Bài viết nhận định, những nơi được ghi tên vào danh sách di sản nhân loại có một uy tín lớn, thế nên người quản lý phải biết điều hành cho xứng tầm với nhãn hiệu cao quý này.
Ở vịnh Mont Saint-Michel của Pháp đã mọc lên những mái chạy bằng động cơ gió. Những người có tâm bảo vệ khu di tích kiên quyết đấu tranh để bảo vệ khu di sản nhân loại được UNESCO xếp hạng này. Theo họ, cơ may duy nhất để giành chiến thắng là dựa vào nhãn hiệu này. Cơ may này thật không nhỏ, bởi uy tín của khu di sản sau khi được UNESCO công nhận và bởi nguy cơ có thể bị rút tên ra khỏi danh sách di sản thế giới. Làm thế nào giải thích được nguyên nhân tại sao lãnh đạo tỉnh Mons đã cho phép một công ty Đức gắn những chiếc trống trống lên ngọn của ba cột buồm cao 60 mét, chỉ nằm cách Mont Michel có 20 cây số. Kể từ khi ra đời Công ước Bảo vệ Di sản của UNESCO vào năm 1972, chỉ có hai nơi bị rút lại danh hiệu di sản thế giới. Như vậy có phải ủy ban này quá dễ dãi không? Một quan chức UNESCO dứt khoát. Ủy ban di sản có thể cử một đội công tác lên hiện trường. Nếu giá trị và sự toàn diện của di sản bị đe dọa thì tùy thuộc mức độ, mà có hai cách giải quyết, hoặc là đưa di sản liên quan vào danh sách di sản bị đe dọa để kêu gọi những biện pháp sửa chữa, hoặc rút tên di sản khỏi danh sách chính thức của UNESCO. Thế nhưng, lỗi cũng không hẳn là chỉ thuộc về nước sở hữu di sản, một quan chức di sản của Pháp bức xúc. Càng đi sâu tìm hiểu mục tiêu của UNESCO là bảo tồn các di sản nhân loại cho thế hệ sau, càng bị mù mờ khi đi vào áp dụng cụ thể những chỉ tiêu nghệ thuật. Bởi UNESCO chỉ yêu cầu lập kế hoạch quản lý và tôn tạo các khu di tích, như thể người ta đưa một bản tờ khai mẫu mà trong đó không có ô để điền.
Đến với chính trị nước Pháp, Libération thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng tỉnh vòng 2 diễn ra vào ngày mai. Hiện tại có đến 400 ứng cử viên thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia có mặt trong danh sách trên tổng số 1.556 đơn vị bầu cử. Bài viết mang dòng tựa, Đảng Mặt trận Quốc gia thắng thế trong cuộc bầu cử Hội đồng tỉnh.
Bà Marie Le Pen, Chủ tịch Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia FN cho rằng, đối với cánh hữu, thắng lợi vừa rồi của đảng bà như một chất xúc tác làm hiện rõ những dị biệt giữa người theo chủ nghĩa dân tộc và người theo chủ nghĩa quốc tế, người ủng hộ tự do mậu dịch và người theo chủ nghĩa bảo hộ. Bà Le Pen cũng mạnh dạn tuyên bố, đảng UMP sẽ biến mất trong vài năm nữa. Bà kêu gọi, hãy đến với chúng tôi hỡi những đồng bào có tâm bảo vệ đất nước. Đảng UMP đang tìm cách giành lấy cử tri trên mảnh đất của đảng FN. Ông Claude de Guillon, Bộ trưởng Nội vụ, tuyên bố hôm 17 tháng 3 rằng, trong giai đoạn làn sóng nhập cư ào ạt, đôi khi người Pháp có cảm giác như không phải ở trên mảnh đất của mình vậy. Một tuần sau, chính ông này nói những người sử dụng các dịch vụ công cộng không được mang dấu hiệu tôn giáo hay biểu hiện một sự thiên vị tôn giáo nào. Bà Le Pen cũng mạnh dạn tuyên bố, những gì đang diễn ra cho thấy đời sống chính trị Pháp đã thay đổi sâu sắc, hệ thống cũ đang bị sụp đổ. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Pháp, ông Pascal Perrino nhận định, đây không phải là lần đầu tiên cánh hữu bị khủng hoảng tinh thần trước khi bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử. Liên tục chương trình, chúng ta đến với Thụy My trong tạp chí âm nhạc với chủ đề Trịnh Công Sơn 10 năm cát bụi.
Trời soi một kiếp sông chơi, hạt bụi nào trôi qua kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn về cõi Vĩnh Hằng vào ngày 1 tháng 4 năm 2001. Nhưng đối với những người yêu nhạc Trịnh thì dường như ông vẫn hiện diện đâu đây với những ca khúc đã đi vào lòng nhiều thế hệ người Việt. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của cố nhạc sĩ cho biết đến nay chị vẫn chưa thể tin được là ông đã đi xa. Nhân dịp này, chúng tôi cũng đề nghị chị Trịnh Vĩnh Trinh giới thiệu sơ qua các chương trình đang được tổ chức tại Việt Nam để kỷ niệm Trịnh Công Sơn.
Trước hết tôi xin chào quý khán giả của đài RFI. Thực sự, theo tôi cái sống và chết thì cũng là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Tuy nhiên, đối với tôi, sự ra đi của anh Sơn là một cái mất mát mà anh em chúng tôi không thể nào mà tin. Đến giờ này cũng bao giờ có thể tin đó là sự thật.
Dạ.
Mà bây giờ là đã 10 năm trôi qua rồi.
Dạ, thưa chị, 10 năm nhưng nhiều khi có cảm giác như mới hôm qua hả chị?
Đúng rồi. Ở đây thì mỗi năm trên khắp cả nước Việt Nam, năm nào người ta cũng tổ chức những đêm nhạc để nhớ về anh Sơn rất là lớn. Và năm nay cũng vậy. Năm nay có lẽ là lần đầu tiên gia đình đứng ra cùng với bên thanh niên truyền thông và công ty BHT để làm một cái chương trình dài gồm có 6 chương trình. Chương trình đầu tiên là ở Sài Gòn, đang chuẩn bị ở Hà Nội, sau đó là ra Huế. Năm nay chuỗi chương trình nó dài là tại vì ngày xưa thì anh Sơn anh sống gần gũi với sinh viên. Vì vậy mà năm nay có 3 đêm làm cho sinh viên ở Huế Sài Gòn Hà Nội và không có bằng vé. Lần này chương trình của anh Sơn thì gần như là có đầy đủ tất cả các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ví dụ như Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, rồi Quang Dũng, Đức Tuấn, vân vân. Nhưng mà đó là chương trình cho nhà hát lớn. Còn chương trình cho sinh viên thì cũng sẽ có những ca sĩ này hát. Ngoài ra còn có thêm những ca sĩ nổi tiếng mà ca sĩ trẻ của Việt Nam. Đặc biệt năm nay có Uyên Linh, Lân Nhã, có ca sĩ Hoàng Vũ, nhiều lắm. Thành ra là chương trình này cũng được chuẩn bị hơn 6 tháng nay. Đạo diễn của chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn ở nhà hát lớn do đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Còn ngoài trời để tổ chức cho sinh viên thì đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn âm nhạc là saxophone Trần Mạnh Tuấn. Đấy cũng toàn tất cả là những anh em rất là gần gũi với anh Sơn. Thành ra chương trình lần này có lẽ cũng đặc biệt hơn vì đây là một nhóm những người rất thân, rất thương anh Sơn cùng nhau để đứng ra làm chương trình này.
Trao đổi với chúng tôi khi đang có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên trong loạt chương trình mang tên Bóng Núi, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bày tỏ sự ngạc nhiên về sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ miền Bắc. Tuy tại Hà Nội đã có khoảng 10 chương trình nhạc Trịnh do nhiều đơn vị khác tổ chức, nhưng 2 chương trình do gia đình Trịnh Công Sơn đứng ra làm vẫn không đủ vé bán.
Mình thấy cái năm nay ở Hà Nội cũng làm rất là nhiều chương trình, trên tất cả các nơi nhiều lắm. Đi đâu cũng thấy người ta nói về nhạc của anh Sơn rất nhiều. Riêng Hà Nội đã thấy tổ chức trên 10 chương trình rồi. Bây giờ lần này gia đình tổ chức ở Hà Nội 2 đêm thôi thì khán giả cũng yêu cầu mình làm thêm. Nhưng mà đã dự định trước là 2 đêm ở Hà Nội thì không thể làm thêm được vì còn lệ thuộc những cái vấn đề xin phép. Mặc dù cũng rất muộn, không hiểu tại sao ở Hà Nội làm như vậy mà vẫn không còn vé để đáp ứng nhu cầu của khán giả ở đây.
Chị Trịnh Vĩnh Trinh cho biết một trong những sự kiện mới của năm nay là việc có một con đường ở Huế đã được đặt tên Trịnh Công Sơn. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, còn có các cuộc triển lãm một số tác phẩm hội họa của cố nhạc sĩ và một số cuốn sách được xuất bản. Trong đó có tác phẩm Tôi là ai, gồm di cảo của Trịnh Công Sơn và các bài viết về ông, đặc biệt là tác phẩm Thư tình gửi một người, gồm trên 300 bức thư tình của nhạc sĩ gửi cho người tình đầu tiên, đã được bà gìn giữ suốt hơn 40 năm qua, đến bây giờ mới được công bố.
Cũng có một cái điều là cái ngày diễn đầu tiên của chương trình này là vào ngày 18 tháng 3. Thì đúng vào ngày 17 tháng 3, mình lại được một cái tin do các anh ở Huế báo vào là bà được chính thức đặt tên con đường của anh Sơn. Cũng có thêm một cái đặc biệt nữa là sẽ có 3 cuộc triển lãm của anh Sơn tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Và bên cạnh đó thì cũng có hai cuốn sách. Một cuốn là Tân Viết cho một người. Tập này nó dài gần 400 trang. Và một tập thứ hai, đa số là những bài viết của anh Sơn. Bên cạnh đó là có một cái bài viết của bạn bè viết về anh Sơn. Tập Lá Thư Tình thì bây giờ cũng rất nhiều người đợi đời. Cái Lá Thư Tình của anh Sơn mình thấy cũng hơi đặc biệt là tại vì không phải giống như những cái Lá Thư Tình mà chúng ta thường biết.
Dạ, có lẽ gia đình cũng không ngờ là có người đã giữ được suốt hơn 40 năm qua.
Cũng như lần này gia đình tổ chức kỳ 10 năm, tất cả mấy anh chị em thì cũng hết sức lấy can đảm để bước vào phòng anh Sơn. Từ ngày mà anh ra đi thì thật sự cũng không ai đủ can đảm để vào phòng của anh Sơn mà ngồi thật lâu. Đây là cái dịp mà vào phòng của anh. Để nhìn lại, để xem lại những cái tư liệu của anh Sơn. Và đến bây giờ thì đã đọc và đã làm scan được đến 6.500 tư liệu của anh. Đây là một cái tài sản rất là vô giá đối với gia đình. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì tất cả trong gia đình thấy đây là một cái tài sản của tất cả những người yêu thương anh Sơn của Việt Nam.
Thưa chị, như vậy là có lẽ là cũng sẽ dành cái dịp để cho những người hâm mộ Trịnh Công Sơn được xem qua.
À, đúng rồi, tại vì bây giờ mình nghĩ trong gia đình của mình thì ai cũng lớn hết rồi. Mà bây giờ thì đã có khoảng trên 17 cuốn sách viết về anh Sơn. Trong đó gần như là cũng có nhiều cái điều không có đúng. Thành ra mình phải scan để làm lại tất cả, sưu tầm lại tất cả những cái mà liên quan của anh Sơn. Thì mình mong là cái thế hệ sau này khi cần một cái gì về anh Sơn thì sẽ theo cái này để được chính xác hơn.
Dạ thưa, tức là có một cái địa điểm để tập trung tất cả những tác phẩm, những cái di vật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bây giờ thì cũng đang chuẩn bị rồi, cũng sẽ làm cái website. Mình nghĩ là sau này bằng một cái cách nào đó để mà có thể cho ra dần những tư liệu của anh Sơn, để khi ai mà có nghiên cứu qua những cái mà gia đình đưa ra thì mình nghĩ rằng đó là cái chính xác nhất.
Bên cạnh loạt chương trình mà ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đã giới thiệu ở trên, còn rất nhiều đơn vị và cá nhân khác đã đứng ra tổ chức những đêm nhạc kỷ niệm Trịnh Công Sơn, đặc biệt tại Hội quán Hội ngộ ở Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nào vào dịp này cũng diễn ra chương trình ca nhạc dành cho người yêu nhạc Trịnh. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, người thường xuyên tham gia biên tập và giới thiệu chương trình tại đây, nhận xét.
Đây là nhận xét cá nhân của tôi. Trịnh Công Sơn là một trường hợp phải nói là rất đặc biệt. Khi sống thì ông đã nổi tiếng, nhưng khi mất đi dường như là ông còn nổi tiếng hơn rất là nhiều. Và 10 năm qua thì tôi thấy là cái dòng nhạc của ông nó không hề đứt đoạn. Và hình như cũng rất là hiếm hoi có một nhạc sĩ Việt Nam mà không cần phải có sự can thiệp tổ chức của nhà nước. Hàng năm cứ đến ngày sinh nhật hay là ngày mất thì công chúng yêu nhạc này ta tự tổ chức. Tôi thấy ở Sài Gòn, Hà Nội, miền Trung, Huế, Đà Nẵng thì hàng năm cứ đến tháng 3, tháng 4, tháng 3 là như là sinh nhật, tháng 4 là ngày mất thì đều có tổ chức những cái đêm nhạc của ông một cách hết sức là tự nhiên. Và có lẽ đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng phải đi tìm câu trả lời, là cái sự yêu mến của công chúng đối với lại Trịnh Công Sơn rất là sâu sắc. Và tôi cũng nghĩ là không chỉ ở Việt Nam đâu, có lẽ là ở hải ngoại cũng vậy. À, nơi nào có người Việt thì thế nào cũng sẽ có người tổ chức một đêm kỷ niệm của ông trong tháng 4 này. Tôi đoán là như thế. Và tôi cũng tin là như thế. Bình Quế là khu du lịch có một cái hội quán, nơi để khán giả người ta đến nghe nhạc của ông trong 10 năm qua. Thì năm nay là năm thứ 10, hội quán hội ngộ của Bình Quế tiếp tục làm cái kỷ niệm của ông tròn 10 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời. Cái chương trình chúng tôi làm như 10 năm nay thì thường là gửi vé mời cho khán giả, không có bán vé. Các ca sĩ thì chúng tôi cũng kêu gọi tham gia, và hầu hết thì họ cũng không có nhận tiền cát phê. Ở đây là hoàn toàn là một cái tinh thần của những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn, kể cả người hát lẫn người nghe. Những năm đầu tiên thì khoảng 2.000 người, rồi nó tăng tiếp tục là 3.000, 5.000. Và năm ngoái thì chúng tôi thấy là khoảng gần 10.000 người. Năm nay có lẽ nó cũng tương đương sắp xỉ như thế.
Trong số các hoạt động tự phát của những người yêu mến nhạc Trịnh, chúng tôi thấy cần phải nhắc đến việc kiến trúc sư Nguyễn Tài My và một số thân hữu, một tháng sau ngày Trịnh Công Sơn mất, đã lặn lội từ Sài Gòn ra Bắc, lên đến tận đỉnh Phan Xipang, đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Họ mang theo một bức tượng của cố nhạc sĩ và một chiếc rương chứa các nhạc phẩm của ông để đặt tại đây. Kiến trúc sư Nguyễn Tài My kể lại chuyến đi này.
Cái ngày đó là đúng một tháng sau Trịnh Công Sơn qua đời. Tôi mới đi chung với nhóm điện lực chợ lớn để mà đem tượng và nhạc Trịnh Công Sơn lên núi Phan Xipang, là đỉnh núi cao nhất Đông Dương, tức là 3.200 mét. Chúng tôi đem cái tượng đó cũng như nhạc lên cho ông để ngưỡng mộ anh Trịnh Công Sơn. Những ngày mà anh vừa qua đời đó, có rất nhiều bài báo rất hay. Tôi nghĩ tôi không thể nào viết lại được. Thành thử tôi phải mang cái tượng Trịnh Công Sơn và nhạc Trịnh Sơn lên ngưỡng mộ anh bằng cách là lên cho ông trên đỉnh Phan Xipang, là đỉnh cao của mái nhà Đông Dương. Đi lên tới tỉnh đó là ngày 1 tháng 5, tức là sau đúng một tháng qua đời. Thì đầu tiên là nó nặng, tức là đem tượng loại composite của Đi Phật Giang Mô Xuân Lai làm mà anh Trịnh Công Sơn ngay ngồi nhìn cái tượng ảnh, khá giống ảnh, cũng mặt gai góc khá giống ảnh. Tôi nghĩ là cái tượng đó hay hơn hầu hết các tượng khác mà làm được Trịnh Công Sơn. Và sau đó được bức bằng composite để đi nhẹ nhàng hơn, thì tôi đi một cái hòm theo kích thước tỷ lệ vàng đó. Trong đó là chứa đầy đủ khoảng 400 bài nhạc của Trịnh Công Sơn. Và cũng có một số bài báo nữa. Khi mà đi lên đỉnh Phan Xipang á, là đi tới 3 ngày trên rừng á, lên trên núi Hoàng Liên Sơn á, thành ra tôi phải mướn 3 người dân tộc Hờ Mông. Khi tôi lên đó, tôi chôn cái đó đó, chôn tượng và nhạc á, thì rất sợ người ta mang tượng đi và mang nhạc đi bán. Thành tôi có ghi trên cái hòm á, tôi ghi là ai mang cái hòm nhạc này ra khỏi đỉnh Phan Xipang sẽ bị bệnh nhạc nghèo, bệnh ung thư chẳng hạn. Và tôi nghe người ta nói, người ta ghi gần đây á, lên coi thì nó vẫn còn chung trong cái chỗ góc đá đó. Tôi nghĩ là nếu mà chúng tôi mang tượng đi là được rồi, và lên chung đàng hoàng kỷ niệm. Chứ còn giờ người ta nhớ cỡ đi thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nghe nó tới bây giờ cũng còn, nghe nói thôi chứ tôi cũng không ra kiểm tra được. Là cái hồ sẽ đi khó lắm á, coi như là phải chặt tre mà đi. Chứ còn không có đường như hôm nay đâu, nghe nói hôm nay là người ta làm đường khá rõ ràng lắm. Kỷ niệm hay nhất là ngủ trên cái gọi là đỉnh trâu, tức là cái chỗ đó mình nếu mình ngủ mà lăn cái là chết á, nó ngọn lắm. Đi ăn mì gói là chính, là vì lạnh một độ, do đó nấu nước sôi thì hơi khó. Thành thử ra chỉ có ăn mì gói là gọn nhất, ăn mì gói liên tục. Đó là cái kỷ niệm mà tôi lên bệnh Phan Xipang đi tôn nhà Trịnh Công Sơn và tượng Trịnh Công Sơn.
Trả lời câu hỏi vì sao lớp thanh niên Việt Nam chưa hề biết về chiến tranh cũng yêu mến nhạc Trịnh Công Sơn, nhà thơ Đỗ Trung Quân cho rằng
cái thế hệ hát nhạc Trịnh Công Sơn rất trẻ lắm. Ở trong khu hội quan hội ngộ thì tôi thấy hàng năm có tổ chức những cuộc thi hát nhạc của ông, thì hầu hết những người dự thi là thế hệ bây giờ này, họ còn rất trẻ, chưa đến 30 đâu, khoảng 20-25 thôi. Và tất nhiên thì họ không ở thế hệ chiến tranh, do đó họ không có hát ca khúc ra vàng, không hát kinh khổ, không hát kinh Việt Nam vân vân, họ hát tình ca của ông. Họ là một thế hệ hoàn toàn mới. Và hiện tại ở Việt Nam, những thế hệ ca sĩ trẻ bây giờ người ta cũng đang hát Trịnh Công Sơn rất nhiều. Và tất nhiên là họ hát nhạc tình ca.
Dạ, lúc nãy anh có nói là Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ mà người dân yêu mến, họ tự tổ chức kỷ niệm. Nhưng mà như cho đến bây giờ, Việt Nam có khá nhiều là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú vân vân, nhưng mà Trịnh Công Sơn thì không phải.
Vâng, đấy. Thực ra cái danh hiệu đó với Trịnh Công Sơn nó thiết thực cả chỗ là đấy, ông chính là nghệ sĩ nhân dân rồi. Người dân người ta tổ chức, những người yêu nhạc, những người hâm mộ, những người nghe nhạc của ông, nhiều thế hệ tổ chức hát, vẫn luôn luôn nhớ thấy ông. Tôi nghĩ cái đó nó trên mọi lĩnh vực.
Dạ, được biết là ở Huế đã có đặt tên đường Trịnh Công Sơn rồi, nghe nói là có một vài địa phương khác cũng muốn có con đường mang tên Trịnh Công Sơn, phải không thưa anh?
Tôi cũng được biết thông tin như chị, tức là Huế thì đã có một con đường mới dọc theo sông Hương, làm con đường khá là đẹp, được mang tên của nhạc sĩ. Thế thực ra mà nói thì việc đặt tên đường mà nhân vật là các nhà văn, những văn nghệ sĩ thì cũng đã có ở Việt Nam. Mặc dù ở Việt Nam quanh ngưỡng đặt tên đường là các nhà lãnh đạo nhiều hơn. Khu tôi ở bên Phú Nhuận giáp danh với Bình Thạnh thì tôi thấy vẫn có con đường Nam Cao, Thạch Lam, đường Nhất Linh, ở trong cư xã mà chúng ta quen gọi là cư xã Nam Sơn ấy. Bây giờ thì đối với một nhân vật như Trịnh Công Sơn, nếu nhà nước thấy rằng cái sự đóng góp của ông đối với nghệ thuật, đối với công chúng nó xứng đáng, thì cái chuyện đặt tên đường cũng nên quá là khắt khe. Tôi thì tôi ủng hộ rằng là không chỉ anh Sơn, những nhân vật trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, vân vân, những nhân vật xứng đáng đã đóng góp cho nghệ thuật của Việt Nam nói chung. Nếu có tên Bường thì cũng là điều đáng quý.
Dạ, nhưng mà đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, nghe nói là vẫn còn một số tác phẩm mà phải còn đợi xin giấy phép, thì cái việc mà được đặt tên Đường có lẽ cũng đáng chú ý.
Tôi nghĩ là cái việc phải xin giấy phép ở những tác phẩm của anh ấy, với đặt tên Đường, nó là hai cái vấn đề khác nhau. Ví dụ ca khúc Ra Vàng, tôi được biết rằng là có rất nhiều bài chưa được phép hát, đúng không ạ? Vì nó ở một bối cảnh lịch sử khác, một thời điểm khác, vì nó không ngả hẳn về một phía nào cả. Nhưng cái chuyện đó là chuyện của tác phẩm. Còn chuyện đặt tên Đường, chuyện công nhận sự đóng góp của nhạc sĩ thì dù muốn dù không, cái điều đó nó cũng rất là rõ ràng, không phủ nhận được cái sức ảnh hưởng của ông đối với công chúng nhiều thế hệ. Thì tôi nghĩ là hai vấn đề nó khác nhau. Bây giờ chúng ta hòa bình rồi, nghe những ca khúc chiến tranh cũng chỉ để nhớ lại một cái giai đoạn khói lửa thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó, nếu được phép hát thì nó cũng đầy đặn cho cái di sản của ông. Còn hiện tại thì tôi biết là cái mảng ca khúc Ra Vàng chưa được cho phép hát nhiều. Chúng tôi làm chương trình thì tôi biết chứ, mỗi lần chúng tôi cũng phải đi xin phép, và có những cái bài thì không được phép mời, thì thôi chúng ta cứ tạm để đó.
Chúng tôi xin thành thật cảm ơn ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nhà thơ Đỗ Trung Quân và kiến trúc sư Nguyễn Tài My từ Việt Nam đã vui lòng tham gia chương trình Góc Vườn Âm Nhạc mang tên Trịnh Công Sơn Các Bụi 10 năm, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố nhạc sĩ.
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời, ý à ý à ý à.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 27 tháng 3 2011, đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, kế đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí thể thao chủ nhật với anh Vũ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi chào tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát La Bohème qua giọng hát của Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse.